quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề rất là gần gũi, giản dị nhưng mà rất là vĩ đại. Đó là chủ đề viết về người mẹ. Cái chủ đề mà chúng ta đã được nhắc đến trong nhiều chương trình. Nhưng mà trong một cái không gian cuối năm chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Ngọ thì có rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Năm vừa qua thì đã bận rộn với những công việc hàng ngày nhưng mà dường như cái thời điểm này cũng là thời gian lắng xuống để chúng ta chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền cũng như chuẩn bị một cái giây phút được sum họp gia đình. Những người con trong những gia đình thì dù công tác ở những nơi rất là xa nhưng vẫn luôn trở về mái nhà thân thương của mình, nơi có người mẹ và người cha chờ đợi và dang rộng vòng tay đón những người con từ phương xa trở về. Trong mỗi gia đình thì có những người khi trở về thì vẫn còn cha còn mẹ, nhưng mà cũng có những gia đình thì khi trong những cái dịp mà sum vầy đầu năm mới thì có thể là không còn mẹ hoặc không còn cha, thì nó là rất nhiều những cảm xúc, nhưng mà hình ảnh của người mẹ và người cha thì luôn luôn ở trong tâm tưởng của mỗi người con. Và cái chủ đề của chương trình giới thiệu tác phẩm mới hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ những tình cảm của những người con dành cho người cha và người mẹ, đặc biệt là chủ đề về người mẹ trong chương trình hôm nay. Vừa rồi thì Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã nhận được một ca khúc có tên là Nhớ Mẹ của nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của tác giả Đậu Thị Hoài Thanh. Xin giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, tác giả thơ Đậu Thị Hoài Thanh hiện nay đang là thượng tá phó trưởng ban của Ban Nghiên cứu Lý luận Công an Nhân dân. Và hiện giờ thì chị Đậu Thị Hoài Thanh đang có mặt tại phòng thu của chương trình hôm nay. Trước hết là xin chào và cảm ơn chị Đậu Thị Hoài Thanh đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi hôm nay.
Xin chào các thính giả đang nghe chương trình.
Mỗi lần con về càng thương nhớ mẹ nhiều hơn. Ngàn ngày đi qua không còn mẹ ngồi khâu áo, mắt trào lệ rơi, con bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Ôm con vào lòng mắng yêu con dài lắm, con thêm bé bỏng vòng tay ấm mẹ lớn dần. Nay con về tìm đâu bóng mẹ chở che con qua nắng lửa bão giông, chia cho con chút hoa xuân lấy lộc, mẹ gói vào bao tường mùa quang lưng, mẹ cho con nếp nghĩ suy ước vọng, chỉ cho con lối nhỏ bước vào đời. Con mang về trăm hương viếng mẹ, càng bồi hồi càng nhớ mẹ nhiều hơn. Đôi vai xưa con từng ôm nũng nịu đã cuốn vào giấc ngủ của ngàn thu. Mẹ ơi con nhớ giọt hương của mẹ, để mai sau con dạy cháu thành người.
Dạ vâng, thưa chị Hoài Thanh, có thể nói là khi mà nghe ca khúc Nhớ Mẹ, nhất là trong một cái không gian chuẩn bị đón Tết cổ truyền thì bản thân mỗi người nghe cũng có rất nhiều những cái cảm xúc về người mẹ của mình. Vậy thì đối với Nhớ Mẹ thì chị đã có những cái ý tưởng như thế nào để xây dựng và trở thành một cái bài thơ với cái tên gọi như vậy?
Vâng, thực ra cái bài Nhớ Mẹ thì tôi cũng có cái ý tưởng nhiều lần, là vì mẹ mất cũng đã hơn 20 năm rồi. Thế thì trong một lần về thắp hương dỗ mẹ thì tôi cũng rất là xúc động. Mẹ đã đi xa đã được hơn 20 năm rồi, nhưng mà mọi cái hình ảnh và những cái câu chuyện cũng như các cái lời tâm sự chia sẻ của mẹ đã dành cho tôi thì không bao giờ tôi quên được. Một cái ký ức mà rất là sâu sắc, vì mẹ đã bị qua một trận ốm cho nên là hai đôi mắt đã không còn nữa. Cho nên là mọi việc làm của mẹ đã thành một cái thói quen, tập thành thói quen. Ví dụ như là mẹ cho gà ăn thì mẹ chỉ gọi gà và cho gà ăn trên tay của mẹ. Và những cái hình ảnh mà mỗi lần tôi đi xa về, mẹ cứ ôm tôi vào lòng và khuyên bảo tôi
hết nhiều điều và tôi không thể nào tôi quên được. Sau một lần về dỗ mẹ thì cái ngày ra đi tôi nghĩ rằng là xúc động quá, và trên một chuyến tàu thì tôi đã viết được một cái bài thơ về mẹ. Bao nhiêu tình cảm là tôi dồn nén hết trong bài thơ đó. Con mang về trầm hương viếng mẹ, càng bồi hồi càng nhớ mẹ nhiều hơn. Đôi vai xưa con từng ôm nũng nịu, đã cuốn vào giấc ngủ của ngàn thu. Mẹ ơi, con nhớ giọt thương của mẹ, để mai sau con dạy cháu thành người.
Vâng, qua lời chia sẻ của chị Hoài Thanh ấy, thì chúng ta cũng thấy là chị Hoài Thanh đang rất là xúc động. Và khi mà nhớ tới những cái công ơn của mẹ hoặc là những cái kỷ niệm về mẹ ấy, thì là những người con không thể nói hết được. Thưa chị Hoài Thanh, trên tay tôi thì đang có một cái tuyển tập ca khúc có tên là Ký ức thời gian, và trong đó có bài Nhớ mẹ này, bài Cha tôi này, rồi là bài Hè về gọi biển, rồi bài Vinh quang, Sứ mệnh đảng giao, đều là những cái bài thơ của chị đã được các nhạc sĩ phổ nhạc. Và là một người con xứ Nghệ thì qua những cái phần ca từ thì tôi thấy trong đó đều toát lên những cái vẻ đẹp về tình yêu quê hương đất nước, cảm xúc về người mẹ của mình. Phần lớn là các nhạc sĩ xứ Nghệ đã phổ cho những cái bài thơ của chị. Phải chăng chỉ có những người nhạc sĩ cùng quê hương của mình là các nhạc sĩ xứ Nghệ mới có thể hiểu được những cái tâm tư tình cảm của mình để phổ nhạc cho những bài thơ đó? Hay chị có nghĩ là trong một cái lúc nào đó thì những nhạc sĩ ở các vùng miền khác cũng sẽ tìm được cái mạch nguồn cảm xúc và tìm được cái sự đồng cảm trong thơ của chị để phổ nhạc?
Vâng ạ. Thực ra lúc đầu tôi cũng chỉ có ý tưởng rằng là để làm những cái đĩa CD trong gia đình thôi. Bản thân nó cũng chưa đủ để mà có sức lan tỏa, cho nên tôi chỉ nghĩ rằng là ở một cái góc độ nào đó là cái tình yêu quê hương đất nước ấy, và cũng như những người nhạc sĩ ở quê hương thì có thể họ hiểu được cái tâm trạng của mình hơn. Còn những nhạc sĩ ở khắp vùng miền thì tôi nghĩ rằng là không phải là vì là tôi không nghĩ rằng là họ không thể là phổ được những cái nhạc mà theo cái ý tưởng của mình.
Này.
Thế nhưng vì là cái kết nối là tôi chưa có điều kiện để kết nối với các nhạc sĩ của các vùng miền. Này. Vì do cái điều kiện công tác. Cho nên bản thân tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì nếu cho phép thì tôi nghĩ rằng là sẽ xin được kết nối với cả một số nhạc sĩ để phổ nhạc những cái bài mà nó mang tính các vùng miền.
Là bài hát Nhớ mẹ ấy, thì đã từng đạt giải A của Liên hoan âm nhạc phía Bắc miền Trung. Vậy thì chị mong muốn điều gì sau khi cái bài hát này được giới thiệu với đông đảo công chúng?
Cái bài hát Nhớ mẹ của tôi thì đến bây giờ thì tôi cũng rất mong rằng là được sự lan tỏa trước công chúng.
Vâng.
Và cũng được qua các cái kênh thông tin truyền thông thì được nhiều người biết đến.
Vâng, xin cảm ơn chị Đậu Thị Hoài Thanh đã dành thời gian cho chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Nhớ mẹ do nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của tác giả thơ Đậu Thị Hoài Thanh, ca sĩ Quế Thương trình bày.
Mỗi lần con về càng thương nhớ mẹ nhiều hơn. Ngàn ngày đi không còn mẹ ngồi khâu áo, mắt trào lệ rơi, con bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Ôm con vào lòng mắng yêu con dại lắm, con thêm bé bỏng vòng tay ấm mẹ lớn dần. Bão giông chia cho con chút hoa xuân lấy lộc, mẹ gói vào bao tường buộc quáng lưng, mẹ cho con nếp nghĩ suy ước vọng, chỉ cho con lối nhỏ bước vào đời. Con mang về trăm hương viếng mẹ, càng bồi hồi càng nhớ mẹ nhiều hơn. Đôi vai xưa con từng ôm nũng nịu, đã cuốn vào giấc ngủ của ngàn thu. Mẹ ơi, con nhớ giọt hương của mẹ, để mai sau con dạy cháu thành người. mỗi lần con về càng thương nhớ mẹ nhiều hơn. Ngàn ngày đi qua không còn mẹ ngồi khâu áo, mắt trào lệ rơi, con bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Con thêm mẹ bồng, vòng tay ấm mẹ lớn dần. Cho con chút hoa xuân lấy lộc, mẹ gói vào bao tường buộc quang lưng, mẹ cho con nếp nghĩ suy ước vọng, chỉ cho con lối nhỏ bước vào đời. Con mang về trăm hương viếng mẹ, càng bồi hồi càng nhớ mẹ nhiều hơn. Đôi vai xưa con từng ôm nũng đã cuốn vào giấc ngủ của ngàn thu. Mẹ ơi con nhớ giọt hương của mẹ, để mai sau con dạy cháu thành người. À ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi à.
Vâng, và phần tiếp theo của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc có tên là Lời Ru Tháng 3, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Lưu. Và xin giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, nhạc sĩ Trọng Lưu chính là con trai của nhạc sĩ Trọng Loan. Nhạc sĩ Trọng Loan đã có rất nhiều những cái ca khúc nổi tiếng. Và xin giới thiệu thêm nữa với quý vị và các bạn, nhạc sĩ Trọng Lưu hiện nay là hội viên của Hội Âm nhạc Hà Nội, nhưng mà lại là bác sĩ chủ nhiệm khoa của khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trước hết là xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Trọng Lưu đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Xin chào biên tập viên và xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
Thưa nhạc sĩ Trọng Lưu, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình thì hiện nay cái công việc chính của nhạc sĩ lại là bác sĩ chủ nhiệm khoa của khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vậy thì vì sao nhạc sĩ lại không theo nghiệp của cha mình là nhạc sĩ Trọng Loan mà lại trở thành là bác sĩ?
Tôi cho rằng là nghề nó chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Tuy nhiên thì chúng tôi có một cái điều may mắn cũng như là thuận lợi, đó là tôi được sống ở trong cái không gian âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Và tôi được nghe rất là nhiều các cái giai điệu âm nhạc khác nhau. Và nó lớn lên theo cái sự trưởng thành của bản thân tôi. Tuy không làm âm nhạc chuyên nghiệp nhưng luôn luôn có rất nhiều các cái cảm xúc, các cái giai điệu như những mạch nguồn thường xuyên chảy trong tư duy, trong huyết quản của tôi. Và cái việc sáng tác âm nhạc nó như là một cái việc tự nhiên nó đến.
Vâng, và chính vì vậy thì nhạc sĩ Trọng Lưu, bác sĩ, nhạc sĩ Trọng Lưu cũng đã có rất nhiều những cái ca khúc đã được sáng tác. Và cụ thể là vừa rồi thì nhạc sĩ cũng đã sáng tác một cái ca khúc có tên là Lời Ru Tháng 3. Trong cái ca khúc này thì có rất nhiều những cái hình ảnh gần gũi giản dị. Vậy thì nhạc sĩ có thể giới thiệu với các quý vị thính giả về sự ra đời của bài hát này.
Cái ca khúc này thì tôi cũng viết trong một cái bối cảnh cũng trong khoảng tháng 3. Đây là một cái bài hát tôi phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Văn Thiện. Đây là một cái bài thơ tôi cho là rất là hay và nó cũng rất là nhiều cái ý phù hợp với cái tâm trạng của tôi. Chúng tôi là những cái người lính cũng có rất nhiều thời gian lăn lộn phải bôn ba ở xa quê. Cho nên là khi nhớ về quê hương thì bao giờ cũng rất là bồi hồi cảm xúc. Mà ở quê hương thì chúng ta biết là có những cái nếp nhà thân thuộc của chúng ta, trong đó có người mẹ, có người chị, có người vợ của chúng ta. Thì cái tứ thơ nó dựa trên một cái ý về một người con đi xa quê hương và luôn luôn mang theo cái hình bóng của quê nhà, của người mẹ trong cái cuộc hành trình của mình. Nơi đó có những người thân yêu nhất của chúng ta. Bài hát Lời Xuân Tháng Ba này nó có những cái hình ảnh rất đẹp, nó gợi nhớ đến một cái thời kỳ mà giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, nơi mà chúng ta bắt đầu có những cái thay đổi về mặt thiên nhiên, thời tiết cũng như là mùa vụ. Lúc đó nhịp sống đang bắt đầu sinh sôi, nảy nở và nó gợi cho chúng ta rất nhiều các cảm xúc về cái quê hương thân yêu của chúng ta.
Vâng, nhạc sĩ đã bắt gặp tứ thơ này trong cái hoàn cảnh nào ạ?
Thực ra cái chủ đề về người mẹ nó là một cái chủ đề mà rất là lớn và tôi cũng luôn luôn dành những cái tình cảm và những cái sự quan tâm cho cái việc viết những cái ca khúc về người mẹ. Trong đó thì cái bài Lời Du Tháng Ba là một cái bài mà tôi cho rằng là nó có những cái tình cảm rất là lưu luyến, vừa sâu sắc nhưng cũng lại rất là nhẹ nhàng như một cái làn gió thoảng của đầu mùa. Thế thì khi bắt gặp cái bài thơ này trong một cái không gian của thời tiết cuối đông đầu hạ thì tôi rất là cảm xúc, và khi đọc tới những cái dòng thơ như là tháng ba thoảng hương cỏ mật, lúa đồng con gái đang xanh, mầm cây nếp mình trong đất nâng niu những giọt sương lành, thì tự nhiên cái cảm xúc nó cứ bật ra và cái giai điệu nó cũng hòa theo cái lời thơ như vậy. Và cái tác phẩm nó hình thành một cách cũng rất là nhanh, gần như nó có một cái sự định hình đã có sẵn mà tôi chỉ là cái người đọc cái nét nhạc nó ra.
Dường như khi bắt gặp cái tứ thơ này thì nhạc sĩ Trọng Lưu đã bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó.
Riêng đối cá nhân tôi thì mẹ tôi thường xuyên theo dõi những cái bước phát triển, trưởng thành, phấn đấu của tôi. Và thường xuyên mẹ tôi, nếu có điều kiện, mẹ tôi đều động viên tôi cố gắng phấn đấu để trở thành con người có ích. Thì đó là những cái tình cảm mà tôi luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn trân trọng và luôn luôn nghĩ về mẹ với những cái cảm xúc tốt đẹp nhất, chân thành nhất.
Xin hỏi nhạc sĩ một chút về cái phần âm nhạc. Khi mà sáng tác bài hát này thì tôi thấy nhạc sĩ đã sáng tác bài hát với những giai điệu rất là ngọt ngào, trữ tình. Vậy thì nhạc sĩ có vận dụng một cái hơi thở dân gian cụ thể của một vùng miền nào để đưa vào sáng tác không ạ?
Thực ra thì bài hát này thì dựa trên âm hưởng của đồng bằng Bắc Bộ. Bản thân tôi cũng là cái người con của vùng đồng bằng Bắc Bộ, cho nên là những cái chất liệu dân ca nó cũng đã thấm sâu trong cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình. Tôi chỉ muốn viết cái bài hát này như là một cái làn hơi thở nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất sâu lắng, khi nói về cái tâm trạng của một người con đi xa quê hương mỗi khi bồi hồi nhớ về quê mình. Cho nên là tôi sử dụng cái giai điệu ở đoạn đầu là một cái điệu thứ và với một cái nhịp 6-8 nó rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái du dương, và sau đó thì sang cái đoạn 2 thì có chuyển sang cái điệu trưởng để nói lên cái cảm xúc nó trào dâng của người con khi nghĩ về, nhớ về người mẹ, nhớ về quê hương của mình.
Như vậy là qua ít phút trò chuyện cùng với nhạc sĩ Trọng Lưu thì chúng ta đã được tìm hiểu thêm về sự ra đời của ca khúc Lời Du Tháng Ba. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Lời Du Tháng Ba, sáng tác của nhạc sĩ Trọng Lưu, phổ nhạc cho bài thơ của tác giả Nguyễn Văn Thiện do ca sĩ Trần Hồng Nhung trình bày. Và bài hát này cũng sẽ kết thúc chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Xin cảm ơn các nhạc sĩ và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Cảm ơn chương trình và các quý vị thính giả.
Ngọt lịm đến giờ tháng ba thoảng hương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.